Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý đại chúng, chúng tôi nhận được một cái đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên văn năm học 2019-2020 nói về cái bản kinh Kalama mà Đức Thế Tôn đã dạy cho dân làng. Và theo yêu cầu của một người Phật tử, chúng tôi xin được trình bày đầy đủ 10 điều mà ở trong cái bản kinh này đề cập đến, để cho tất cả những em học sinh nào chưa biết đến bản kinh này và không biết đầy đủ về 10 điều này thì chúng ta có thể nghe ở nơi đây. Đây là một cái bản kinh mà Ngài A Nan đã thuật lại. Đó là một thở nọ Đức Thế Tôn cũng như hàng thánh chúng đi đến cái làng được gọi là Kesabutta. Ở nơi đó có một bộ tộc được gọi là Kalama. Thế rồi dân làng này mới thưa hỏi Đức Thế Tôn: dạ bạch Đức Thế Tôn, những vị thầy Bà La Môn đến đây, họ nói với chúng con đủ điều. Họ nói rằng giáo pháp của họ là cao tột và không ai có thể cao tột hơn, nên tin nơi giáo pháp của họ mà không nên tin giáo pháp của ai. Tất cả những cái điều mà họ nói đó làm cho chúng con phân vân không biết tin vào cái đường nào. Vậy xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Thế rồi nhân nơi cái sự thưa hỏi đó mà Đức Thế Tôn đã nói 10 điều cho dân làng như thế này. Thứ nhất là chớ vội tin một cái điều gì mà điều đó chỉ là ở trong truyền thuyết. Thứ hai, chớ vội tin một điều gì mà điều đó chỉ thuộc về truyền thống. Thứ ba, chớ vội tin một điều gì mà chỉ vì điều đó là nhiều người nhắc đến và tuyên truyền. Thứ tư, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại ở trong kinh điển hay là sách vở. Thứ năm, chớ vội tin một điều gì mà chỉ vì điều đó thuộc về cái lý luận siêu hình. Thứ sáu, chớ vội tin một điều gì mà chỉ vì điều đó nó phù hợp với lập trường của mình. Thứ bảy, chớ vội tin một điều gì khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt. Thứ tám, chớ vội tin một điều gì mà chỉ vì điều ấy nó phù hợp với định kiến của mình. Thứ chín, chớ vội tin một cái điều gì chỉ vì điều ấy là sức mạnh, là y quyền nó ủng hộ. Thứ mười là chớ vội tin một điều gì mà chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết. Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quan sát, tư duy, thể nghiệm. Chỉ khi nào sau khi thể nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức hướng thiện chói sáng, làm cho người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện theo những lời chỉ dạy như thế, sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc hiện tại và về lâu dài, thì lúc ấy các vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo. Thưa đại chúng, đây là 10 điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho dân làng Kalama, thể hiện rõ cái vai trò tự chủ của mình đối với tất cả các pháp tương tác từ ngoài đưa vào bên trong. Và chúng ta không phải máy móc, phát triển một cách tư duy trọn vẹn và sáng suốt đủ đầy qua sự thanh lọc của cá nhân. Vậy thì tất cả mọi thứ từ truyền thống lâu xa ngàn đời cho đến uy quyền thế lực của các bậc vua chúa quyền uy, hoặc là những điều mà đã truyền miệng lâu nay, hay là những điều được người ta tin tưởng, vân vân, mọi thứ đó không thể nào đánh đổi cái giá trị ngay thực tại và hiện hữu này. Chúng ta biết rằng tất cả mọi cái giá trị trong nhân gian này, nó đều từ nơi cái con người này mà được xác lập. Vì thế nó mang tính chất của vô thường, thay đổi. Khi con người ta thay đổi thì tất cả những giá trị, những nhận định, những phán đoán, những nhận xét từ nơi con người kia cũng thay đổi. Hay nói một cách đơn giản hơn, những giá trị được thiết lập từ nơi con người thì những giá trị đó cũng bị thay đổi từ nơi những con người. Vì con người ta sống trong một khoảng thời gian, cho nên tâm tư, tình cảm hay tất cả những nhận định, phán đoán, nhận xét cũng chỉ thể hiện trong một khoảng thời gian như thế. Vì thế mà nó không mang tính chất miên viễn ngàn đời, hoặc là nó là một cái chân lý bất di bất dịch. Chính vì lẽ đó, sống trong cuộc đời này, chúng ta phải thản nhiên nhìn cuộc đời này với tất cả những sự hiện hữu của nó đang là. Có như thế thì chúng ta mới vượt ra ngoài và thoát lên trên được tất cả những cái cạm bẫy rào đón bởi thân phận của con người. Với những lời của Đức Thế Tôn đó thì chúng ta độc lập trong suy tư, nghĩ ngợi, chừng nào mình thấy những cái điều mà chúng ta tiếp nhận trong cuộc sống này mang lại cho mình sự tốt đẹp, mang lại cho mình sự an lạc, không có tổn hại cho mình, không tổn hại cho người, không tổn hại cho cả hai, thì những điều đó chúng ta mới tin theo và thực tập. Đồng thời qua cái bản kinh này cho chúng ta thấy rằng mình phải làm chủ trong tất cả những cái ý tưởng, những cái suy tư, nghĩ ngợi. Đừng có vì người nọ, vì người kia hay vì bất cứ một điều gì để cho chúng ta có thể làm công đi những suy tư, nghĩ ngợi của mình. Bởi vì suy ra cho cùng, Chỉ có tự thân ta với những suy tư của ta, với những nghĩ ngợi của ta mới có thể là cái hành nghiệp của chúng ta một cách chính xác nhất. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý đại chúng luôn thảnh thơi và an lành trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.